Namo Buddhasa Namo Buddhasa Namo Buddhasa Namo Buddhasa Namo Buddhasa Namo Buddhasa。Hôm nay là buổi giảng thứ 7 của Bồ Tát Đạo Hoa Nghiêm. Dạ. Hôm nay là buổi. Một ngày là giảng 2 buổi. Sáng nay là buổi giảng thứ 7, chiều nay buổi giảng thứ 8. Ngày mai là buổi giảng thứ 9. Nhưng mà chắc tối nay mình đi xong pháp giới thì ngày mai mình đi làm sang chuyện khác. Hôm qua chúng ta đã học xong qua 10 địa của Bồ Tát, thập địa. Trong kinh Hoa Nghiêm, đang lẽ sau thập địa nó còn có 3 cái thập nữa. Nhưng mà cái đó nó không có phổ thông cho nên chúng ta không có nói tới. Và chúng ta đi vào cái phẩm nhập pháp giới. Nhập pháp giới thì cái phẩm này á là diễn tả cái sự tầm đạo của thiện tài đồng tử, tức là coi như là một câu chuyện, gần như là một câu chuyện. Thiện tài đồng tử đi cầu đạo, trải qua 53 vị Bồ Tát. Mỗi lần đến mà gặp vị Bồ Tát thì hỏi vị đó hỏi đạo, cầu đạo. Thì từ lúc đi cầu đạo, phát tâm Bồ Đề cho đến khi cuối cùng thì thiện tài đồng tử thành Phật. Ở đây chúng ta chỉ có 2 buổi thôi, cho nên chúng ta sẽ không có học hết tất cả 53 vị Bồ Tát thì được. Thì mình sẽ học những cái vị Bồ Tát nào nó thích hợp hơn. Trước khi chúng ta học, mình nói sơ qua ngày hôm qua. Ngày hôm qua quý vị tối quý vị ngồi thiền gần 1 tiếng đồng hồ, coi như 55 phút. Mà quý vị thấy nó qua mau không? Qua mau hả? Quý vị có nhớ cái hôm đầu tiên mà tôi ngồi cùng quý vị mà tôi không nói gì hết á? Mới có 20 phút là đã thấy mọi người nhúc nhích rồi. Tới 35 phút là thấy mọi người đã nghe là bắt đầu chờ gõ chuông rồi. Thì khi mà mình có người hướng dẫn á, thì mình có nương theo cái đó mình đi, mình quên mất thời gian, đúng không? Cho nên những cái thiền hướng dẫn á, mình không để ý, thời gian nó qua mau lắm. Mà cái thiền mà để mặc kệ mình ngồi mình á, thì cái tâm mình nó không biết làm gì hết. Ôi hồi nó nghĩ sao ngồi thì lâu quá, chưa hết giờ, nãy giờ chưa nói gì nữa. Sẽ thấy thời gian nó dài lê thế. Cho nên thời gian nó có bấy nhiêu thôi. Một ngày chỉ có 24 tiếng mà không có 25 tiếng được. Nhưng mà có lúc mình thấy nó dài, giống như mình ngồi trong tù đó. Mình thấy nó dài thôi, dài kinh khủng. Còn mình ở ngoài đời đó, mình busy, hết chuyện này chuyện khác, làm hết chuyện này chuyện kia, nghĩa là đủ thứ chuyện, làm không có thì giờ để mà nghỉ nữa. Còn khi mình ngồi yên chỗ không có gì làm á, buồn tẻ, cho có nhiều người người ta rất sợ không có chuyện gì làm. Cho nên người đa số người thời nay thế kỷ mới tân thời này là keep busy, tức là phải luôn luôn có chuyện làm. Còn không có chuyện gì làm cái ngồi tâm nó không biết làm gì hết, nó không biết làm gì cả. Hồi nó chán, nó bo. Mà cái sự chán trường nó là ghê lắm. Tại tâm nó không biết đường về, nó cứ đi làm vòng loanh quanh thế giới, không biết đường về. Đó. Còn nếu biết đường về thì sao? Nhập pháp giới, đi hết tất cả các thế giới, gặp chư Phật đảnh lễ, nghe pháp cũng dường làm đủ thứ chuyện hết. Không mắc kẹt vào cái thân này nữa. Không mắc kẹt vào cái thân này. Mình bị tù trong cái thân này, bị tù trong cái thân ngũ ấm này. phần chư Bồ Tát mà mình nghe qua đó, mình thấy mê ly đủng đợn đó, thập địa đó, từ thập địa trở lên sơ địa thân đó hả, quý vị nhốt cái thân này còn 99 cái thân khác đi chơi chỗ khác, làm chuyện khác, đúng. Sợ chúng ta đau khổ, thật ra là đầu tiên hết là chúng ta bị tù trong cái thân này, thân tứ đại, hay là xa hơn nữa là bị tù trong ngũ uẩn đó, đau khổ lắm. Và nhất là những người nào bị stroke, tai biến mạch máu não, mà bán thân bất toại hay là toàn thân bất toại, nằm cứng một cục như Superman á, trời ơi, quý vị thử tưởng tượng thôi, thời giờ nó dài cỡ nào, dài lên thế, khổ lắm. Mình bị tù trong cái thân tứ đại, bị tù trong cái năm uẩn này, không ra nổi, không cách nào ra nổi. Ngoài bị tù trong cái thân này, tù trong ngũ uẩn này, mình còn bị tù trong cái nhà của mình nữa. Bị tù cái nhà của mình, rồi mình bị tù cái nhà của mình nhìn thấy, mình bị tù với cái gì khác nữa. Bị sợi dây xiềng xích mình không nhìn thấy. Cái sợi dây đó là gì? Sợi dây của ái luyến chồng, vợ, con, cái, cha, mẹ, nó trói mà vô hình. Đó. Tù cái thân nhìn thấy rõ, ngũ uẩn thì hơi khó hơn chút. Thì sắc uẩn thì là các thứ tứ đại nhìn thấy, thọ uẩn thì không thấy. Thọ uẩn là tù là sao? Khi nhức đầu thì sao? Mình không muốn nhức đầu mà nó cứ nhức đầu, khổ không? Mình không muốn đau răng mà nó cứ đau răng, mình bị tù rồi. Không cách nào thoát ra khỏi cái thọ uẩn đó hết. Phải chịu nó thôi, tù trong nó. Rồi bị tù trong cái tưởng uẩn. Tối mình ngủ nó không chịu ngủ, nó cứ nghĩ lung tung à, nốc hai viên thuốc ngủ nó mới chịu lăn đùng nó ngủ. Còn không nó nhìn thấy con heo bị thọc tiết rồi, gà cắt cổ đủ thứ hết. Mình không muốn nó ra, nó cứ ra lại tù nữa, mình bị tù, nó nhốt mình trong cái thế giới đó. Đó là thứ đại ngũ uẩn. Bị tù bởi gì nữa? Những sợi dây ràng buộc. Đi đâu nó phải xin phép vợ hay là chồng cho tôi đi tu học rồi. Được rồi, cắt sợi dây đó, mở khóa cho đi chút, tí nữa chiều về khóa lại. Tù. Bác này muốn đi tu học, hỏi con đưa má đi được không? Học hôm nay con mắc đi shopping, đi tu. Nó nói cho phép đi. Nó nói con cho phép má đi. Nó nói vậy, nói con chở má đi được. Còn không chở má đi được thì má cũng chịu thôi. Bác bảo chở má đi, phải chở không chở đi đánh một trận là chết. Cái đó là cai tù. Cho nên quý vị thấy mình muốn giải thoát thì phải làm gì? Muốn giải thoát thì phải làm gì? Nên mới chính nhận ra, cho nên thật ra chính trong nhà thiền đó là phải trở về cái bốn tâm thanh tịnh của mình. Trở về bốn tâm thanh tịnh tức là sao? Nhập pháp giới, trong khi Hoa Nghiêm nói nhập pháp giới, nhưng mà mình nói danh từ khác là gì? Là láng chạy ngược trở vô phía trong, nhập vô trở lại cái chân tâm, chạy trở lại về cái chân tâm. Mình chạy ra vọng tâm, vọng tâm nó biến hiện từ thân tứ đại, biến hiện ngũ uẩn, biến hiện thế giới, rồi mình cứ đi vào trong cái thế giới mê đồ ảo phố đó, cứ chạy lòng vòng, nó không biết đường ra, bị tù ngoài nó. Muốn thoát ra khỏi mình chạy ngược trở lại, muốn chạy ngược trở lại thì phải chạy ngược trở lại, chạy làm sao chạy trở về chân tâm, chạy trở về lọt vào được A-lại giác thức của mình. Lúc đó lọt vào cái thế giới hải, thế giới của chân tâm. Chính vì vậy cho nên nhà thiền mới nói phải cần phải kiến tánh là vấn đề quan trọng. Và con đường kiến tánh nó có hai con đường. Một là con đường thiền định, là tự lực. Hai là con đường tha lực. Cho nên khi quý vị ngồi thiền với một mình á, không ai hướng dẫn á, mình cứ chạy lòng vòng rồi. Lúc thì niệm Phật đã rồi, cái tán loạn cái sập nhớ lại hít thở, nghe làm tung một mình. Đó là tự lực. Mà nếu hôm qua có người hướng dẫn, tức là tha lực phải không? Nếu mình thấy nó nhẹ nhàng hơn không? Ôi chả cần nghĩ hết tí nữa, chờ thầy nói gì. Nói hít ra, vô rồi hít ra. Tí nữa là thấy khói trắng khói đen rồi, khói trắng khói đen. Mình khỏe luôn, chờ thầy nói đâu thì đó, thấy khỏe lắm. Có nhiều mình ngồi mình không biết đường, cứ ngồi bắt đầu chỉ có hít thở ra, vô thôi. Ngồi thở ra, hít sâu, thở nhẹ. Rồi, tứ niệm xứ thì còn biết bốn cái chạy chạy vòng vòng. Đó, rồi tự mình phải chiếu soi để vạch cái con đường đi. Còn kia mình làm thợ viện, viện thầy, thầy bảo đi tới rồi đi tới, đứng đó chờ làm chút, xong rồi nghỉ nghỉ qua lại đi tới, lại đi tới, khỏe, phải không? Còn kia mình phải hành thiền, phải chăm chú, phải chánh niệm tỉnh thức, tỉnh thì mới nhìn thấy, không tỉnh không thấy, đó. Nên quý vị thấy tự lực, tha lực khác nhau. Nhưng hôm qua quý vị cũng có tự lực nữa, buổi tối đó. Nếu mà thầy nói mà quý vị không nghe, quý vị cũng làm thì thôi lúa rồi, cũng hòe. Cho nên mình vẫn có đi nhưng mà vẫn có người chỉ đường, mình đi nó dễ. Trên con đường á mà nhập vào pháp giới, nhập vào chân tâm, nó có hai con đường, hai loại. Nó là tự lực hoặc là tha lực. Tự lực là các con đường mà từ xưa này chính thống, là con đường thiền quán. Còn tha lực đó là nương vào thần lực của chư Phật. À, tức là nương vào công hạnh và những cái nguyện lực của chư Phật. Các vị thấy hôm qua chúng ta học đến cái vị Bồ Tát thứ 8 bất động địa, ngài ngồi một chỗ thôi bằng cái nguyện lực mạnh mẽ mà ngài cứu độ chúng sinh. Cho nên làm sao được nương nhờ cái nguyện lực của ngài là mình sẽ được cứu độ đó. Chính vì vậy cho nên đó là cái con đường tha lực mà một số ở đây bị tu theo tịnh độ, là nương theo nguyện lực của Phật A Di Đà. Còn những người tu mật tông á thì nương vào nguyện lực hay là thần lực của những cái câu thần chú của chư Phật và Bồ Tát. Mà muốn biết được thần lực, nguyện lực của chư Phật Bồ Tát thì phải có người mách bảo mình mới biết chứ. Còn nếu không thì mình cứ từ từ mình đi lấy mình. Không ai nói thì mình cứ tà tà mình đi lấy mình thôi. Chưa ai nghe nói. Từ xưa nay quý vị về mũi Cà Mau, quý vị hỏi dân chúng ở đó có biết Michael Jackson hay là George W. Bush là ai không, hay là Jean Chrétien là ai, không biết. Tôi không biết Jean Chrétien là ai. Phải sang bên này nghe. Còn sau Jean Chrétien là ai? Paul McCartney. Cảm ơn cô. Tha lực. Tự là không biết. Tôi không biết, tôi phải đi vô trong mấy cái administration để hỏi. Giờ tôi biết rồi, Paul McCartney vậy sao? Khỏe. Là như vậy. Muốn biết được Phật A Di Đà thì mình phải sao? Phải tu tới mức mà gọi là viễn hành địa, đi xa được, không biết bay tới đó được. Mà này mình nhờ Shakyamuni nói cho mình biết liền. Thấy không? Bây giờ tôi khỏi mất công tìm kiếm nghe cô này nói, phải biết này, Paul McCartney, thủ tướng của Canada hiện thời. Chính vậy cho nên mình, như chúng ta đã biết, Bồ Tát phải có nhiều sự liên quan, nhiều relationship, móc nối, quen lớn, quen Phật này giới thiệu Phật kia, Phật kia giới thiệu Phật nọ, quen Bồ Tát này chỉ đến Bồ Tát kia. Mình lời. Còn giờ nếu mình không quen lớn, mình chỉ có quen có mỗi có ông tỉnh trưởng này thôi, mà ông này ông không muốn cho mình đi đâu chơi hết á. Bắt mình ở Ottawa không mà không cho đi tới tỉnh khác. Mình làm sao biết được tỉnh khác có cái gì? Không biết được. Chính vì vậy cho nên Bồ Tát phải lăn xả vào cuộc đời, đi vào tất cả pháp giới, nhờ như vậy Bồ Tát mới học. Cái sự mà biết của Bồ Tát nó vô cùng vô tận. Nhờ như vậy đó, trong thế giới Hoa Nghiêm đó, là nói về thế giới hải, nói từng cõi tịnh độ, mỗi một cõi tịnh độ nó trùng trùng điệp điệp. Nên quý vị nghe trong các kinh Đại Thừa đó, Đức Phật giới thiệu ở thí dụ nội cái kinh A Di Đà thôi, ở phương Đông, phương Tây là có bao nhiêu Phật nữa. Thế nào sao mình biết được? Và khi mình nghe kinh Đại Thừa cũng vậy, mỗi lần Đức Phật giảng Bồ Tát này, Bồ Tát kia ở phương này tới, trời ơi, nó khách quan là đâu dữ dội vậy? Mình không biết. Mình chỉ biết lăng quăng xá lợi Phật, một kiền liên ma ha ca diếp ma ha ca diên chiên diên ly bà đa châu lợi bằng là già nan đà a nan đà la hầu la kiểu phạm ba đề tâm đầu lô phả la đọa ca lưu đà di kiếp tâm na mà bạc câu la, biết rằng như điều đó thôi. Còn các Bồ Tát khác không biết, mình đâu có đi đâu không? Tới đó không biết được. Nhờ kinh Đại Thừa mình thấy trời Phật này Phật kia trùng trùng điểm điểm, rồi các Bồ Tát đầy hết đó. Rồi người này giới thiệu người kia, Bồ Tát này đi học hôm qua, Bồ Tát Quan Thế Âm có chú Đại Bi nè, có Om Mani Padme Hum nè, Bồ Tát Văn Thù thì có Om Arapasana Di nè. Bồ Tát này giới thiệu móc nối nhau, ông muốn Đại Bi tới cầu ông này nè, ông muốn đi chi huệ, ông tới cầu ông Đại Trí nè, ông mà lỡ lọt cái địa ngục á có địa tạng, giới thiệu nhau hết. Thấy không? Khỏe. Đi đâu cũng có Bồ Tát, lọt đâu cũng có Bồ Tát cứu hết. Thấy khỏe không? Còn nếu không quen lớn vậy đó, rớt xuống địa ngục ráng chịu, ở dưới đó trả thì hết kiếp. Nên cái thế giới trong Hoa Nghiêm nói thế giới Tà Bà, à, thế giới Cực Lạc là thế giới thứ 13, tức là trong pháp giới, trong kinh Hoa Nghiêm tả pháp giới đó là những chùm hoa sen, những tầng hoa sen đó. Hoa sen đúng là ngày nay mình nhìn thấy, mình có kính viễn vọng xem gọi là trên không thiên văn đó, thì họ nhìn thấy từng cái chùm sao một, từng chùm sao của mình là một chùm sao. Rồi xa xa nó một cái chùm Pegasus, Orion, rồi từng chùm một, thấy không? Có một chùm như vậy là một thế giới. Tại trong đó nó nhiều thế giới, nó thành một chùm như vậy đó. Đó. Thì mỗi một chùm như vậy đó là một thế giới. Mà những thế giới nó nhiều như biển, cho nên gọi là thế giới hải. Cho nên Bồ Tát học rộng kinh khủng. Còn người tu thiền chỉ có biết kiến tánh là xong thôi, phải thật đủ là xong. Đúng, tại xong đủ xong cũng giống như A-la-hán chứng được vô ngã là xong rồi. Người tu thiền thấy được kiến tánh coi như xong. Tại sao? Tại biết là bây giờ mình cứ tiếp tục đi như vậy là mình sẽ giải thoát. Nhưng hôm qua nói kiến tánh chưa thành Phật, Pháp Hoàng nói đúng, kiến tánh phải tu. Đó là chính Hòa Thượng Thanh Từ sau khi nghiên cứu xong, Hòa Thượng phải nói kiến tánh khởi tu. Đúng. Tại vì kiến tánh tôi nói hôm qua đó, là khi giống như bầu trời đó, khi mình nhìn thấy một cái khúc bầu trời xanh nhỏ đó, thì cái đám mây đen còn không? Mây đen vẫn còn. Mây đen chính là gì? Là nghiệp và phiền não của chính mình chưa có tẩy trừ nó xong. Cho nên có những thiền sư mặc dù kiến tánh mà chưa diệt trừ được hết những cái nghiệp đó, thì đời sau tái sinh trở lại. Và nhiều khi vì qua cách ấm đó, mỗi lần nhập thai đó, là bị những màn mê mờ, có thể mà phục đổi lại. Trong lịch sử thiền tông có rất nhiều trường hợp điển hình, là ngày Tô Đông Pha với Phật Ấn thiền sư, hai ngày đời trước là thiền sư tu hành. Tô Đông Pha là thiền sư tu mà là nhập định rồi, hai huynh đệ ngồi thiền với nhau. Trong lúc đó ông này ngồi thiền, ông chỉ móng khởi niệm thôi, đang ngồi ở Ottawa, cái khởi nghĩ tới Mohayan, đang đi chơi ở đâu, ở đường gì đó, đường gì chính ở Mohayan đó, sang gì Lô Hăng hả, sang Catherine, nghĩ đang đi sang Catherine chết rồi, cái xả thiền ra. Huynh đệ nói trời ơi, lấy ông đi sang Catherine mua đồ gì vậy, chết rồi. Ông thấy tâm của mình, ông thiền sư này mới mắc cỡ xấu hổ, không nói gì hết. lặng lặng nhập định, đi luôn, bỏ cái xác này đi. Thì sư huynh mới nhìn thấy như vậy nó chết rồi, ta chỉ nói giỡn chơi một câu vậy mà ông này ông bị kích thích, tức ông tự tử, nhập định đi liền. Mà mình nhìn thấy vậy nó trời, à gì là Phật thầy hay quá. Mà sư huynh nhìn thấy ông này ông đi vì một cái niệm gì? Niệm sân. Mặc dù ông có định lực có thể thoát ra khỏi cái thân này, nhưng mà ông đi với cái niệm sân là chết rồi, không được. Rồi vội vàng làm sư huynh cũng phải tự tử theo. Tự tử, sư huynh tự tử theo với cái niệm gì? Bồ Tát đi theo để cứu độ. Cho nên đi liền đi ra xuất ra, cũng chết hai ông nín thở đi luôn, hồi cần bóp mũi. Mình bóp một hồi mình cũng phải xì ra, nhìn được con kia. Ta họ đi được như vậy á, những cái vị thiền sư mà có thể mà nói thôi ta đi nha, cái ngồi xuống nhắm mắt cái đi. Tại sao? Định lực rất là mạnh mới đi được như vậy. Thì đời sau hai ông sinh ra, mà ông là Tô Đông Pha, mà ông là Phật Ấn Thiền Sư đó. Thì Tô Đông Pha rất là giỏi, Phật Pháp rất là giỏi, nhưng mà công cao ngã mạn đó. Phật Ấn Thiền Sư cũng phải đi theo rồi mới phải, rồi từ mới độ, mới đưa Tô Đông Pha trở về Phật Pháp lại. Thì thấy như vậy đó. Cho nên cái vụ kiến tánh đó là không có xong, nên kiến tánh phải khởi tu. Khi mình nhìn thấy một chút bầu trời xanh đó, nhưng mà mây đen phiền não còn, nghiệp của mình còn, ngay cả như kiểu Phạm Ba Đề đã chứng A-la-hán rồi mà cái nghiệp châu vẫn còn trên, ngồi đó cứ nhai lại hoài à, hiểu không? Đó. Nghiệp vẫn còn. Một kiếm nhân chứng A-la-hán rồi mà nghiệp sát sanh vẫn còn, cho nên vẫn bị ngoại đạo đánh chết. Trên kiến tánh không có xong, rất là quan trọng. Trên Bồ Tát đó, phải tu kinh khủng lắm, tu nhiều lắm, phải học nhiều, gần Phật, luôn luôn gần Phật, nghe Pháp để khai triển trí huệ, và tu rất nhiều hạnh. Trở về cho nói lại cách tu, quý vị thấy tự lực là bằng sức mạnh, công phu, tinh tấn của mình để mà trở về với chân tâm. Cách khác là nương tha lực. Tha lực là nương vào lực của chư Phật Bồ Tát, tức là nương vào nguyện lực của chư Phật Bồ Tát. Chúng sinh sống trong cái cõi này á, gọi là thế giới này á, nó được hình hành và nó cái định luật lưu chuyển của thế giới này á, nó có hai cái lực lớn nhất, đó là nguyện lực và nghiệp lực. Chúng sinh cõi ta bà này hay là địa ngục ngạ quỷ, sáu cõi nó thành hình là do nghiệp chúng sinh tạo ra. Còn các cõi tịnh độ, thế giới mà trong sáng á, là do nguyện lực của chư Phật Bồ Tát tạo ra. Đó. Cả thế giới này chỉ có nhận thôi, nằm trong hai cái lực là nghiệp lực và nguyện lực. Đó. Mà nghiệp lực là chúng sinh, nguyện lực là của chư Phật Bồ Tát. Hai cái lực, hai sức mạnh, hai cái energy, hai cái magnetic field, energetic field, nó lồng vào nhau. Đó. Nhưng mà cái nguyện lực á, nó đi vào được tại nó cao, nó thanh, nó đi vào được. Giống như là làn sóng TV nè, hay là cái gì đó, nó đi xuyên qua tường được không? Mình ngồi trong phòng đóng cửa hết, mình bật TV lên, nó chạy vẫn vô. Tại những cái nó thanh, nó đi xuyên qua này cái đường. Nhưng mà giờ mình đi xuyên qua tường không được. Nhưng những làn sóng nó thanh nhẹ đi qua được. Cho nên nguyện lực có thể đi vào trong nghiệp lực chúng sinh, mà chúng sinh nặng này không thể đi vào nguyện lực được. Chư Phật Bồ Tát có thể đi vào đây được, mình không thể đi lên được. Giống như người tù không thể tự do đi từ trong tù đi ra sốc sinh được, mà người tự do bên ngoài có quyền vào tù được không? Được vào để thăm người thân của mình. Đó. Chứ mình mắc kẹt trong tù, giờ muốn gọi là phá tù vượt ngục thì mình làm sao? Làm gì giờ? Tù. Mà ngược lại không tu thì tù. Vậy thôi. không tu thì tu mà tu, có tu tu mà biết tu, tu mà nhắc cái huyền nó thành tu. Nên nếu người nào không tu thì chỉ là tù thôi, tù nhân của tứ đại, của phiền não, của nghiệp của mình. Nên Bồ Tát là luôn luôn rất cần tha lực, nương vào tha lực của chư Phật. Nên cái tha lực đó nó từ đâu ra? Từ cái nguyện lực của chư Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát nào khi cứu độ chúng sinh cũng đều phát nguyện hết. Không có Bồ Tát nào mà không có nguyện hết, mà không phải nguyện nhẹ đâu, toàn là đại nguyện không, mà chứ không phải nguyện nhỏ nhỏ. Cho nên các ngài luôn luôn phát những lời đại nguyện đó mà từ đời này sang đời khác vô cùng tận vô cùng kiếp, các ngài làm càng làm các ngài càng có sức mạnh, cái sức mạnh nó trau dồi, cho nên ngài toàn cái vùng nguyện lực đó. Bây giờ chỉ mình chỉ cần muốn giải thoát đó, mình chỉ cần làm sao dò chúng đài bắt chúng tí 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 tức Quan Thế Âm rồi nhào vô được cứu đó. Mình sao mình vặn cái đài mình thu niên vô chúng cái là mình, this is Quan Thế Bồ Tát, what may I help you? Đâu còn không biết nói cái gì là cái giờ trúng gai đâm chết. Nói đến nguyện lực của chư Phật Bồ Tát thì chư Phật Bồ Tát chỉ giúp mình bằng cái gì? Rất là khó. Tại vì trước hết giúp mình cái sợi dây liên lạc đầu tiên là lòng tin. Mình phải tin tới các ngài, biết danh hiệu của các ngài, mình biết những cái phương tiện cứu độ của các ngài, để mình móc vô trong đó là xong. Trước hết phải biết tên ông, cái ông mà mình muốn đi nhờ chứ, đúng không? Phải biết tên cái người mình muốn đi nhờ, không phải nhờ ai vậy. Phải biết tên, tên ông đó tên là A Di Đà Phật, hay là tên cái người đó tên là Quan Sư Yin Phu Sa, biết không? Hay là Manjushri, tên những người đó, bắt vô tên gõ cửa. Rồi các ngài đó cứu độ bằng nhiều cách. Có người nói giờ cho cái, giờ mình biết tới gõ cửa rồi thì người nói giờ muốn mà tôi giúp á, thì có hai cách. Một, đây nè, cái tên của tôi nè, ông đi tới đâu nói tôi là bà con Bush, hay là bà con là Pol Mạc Ta, rồi cho vô mà vô. Có gì không? Tức là có người cứu độ chư Phật Bồ Tát có cách cứu độ bằng, một là bằng danh hiệu của các ngài, nghe đến danh hiệu của các ngài. Hai là các ngài chỉ cứu độ mình bắt bằng cách những cái thần chú của các ngài, những Đà La Ni, Đà La Ni hay là Mantra, thần chú của các ngài đúc kết nó vào, tất cả nguyện lực sức mạnh mình đúc kết vào như thế nào. Quý vị xem phim Alibaba và bốn chục tên ăn cướp đó. Tới cái hang mà nó chứa vàng bạc trong đó đó, mình lấy xà beng mình bậy hoài nó không ra, lấy búa đập cửa nó không ra, chỉ cần nó nè mở ra cái cửa hang nó mở ra. Đến khi anh của Alibaba hỏi Alibaba, nói anh tới, anh kêu mè mở ra nó mở. Cái ông tới ông tham, ông nghĩ là tí nữa mình tới nó, mình thấy vàng một sần mình lấy bao nhiêu, ông nghĩ loạn tưởng đó. Đến khi mà tới trước cái cổng mà kho tàng đó, ông không biết, nhớ hình như Alibaba nói cái gì đồ ăn á, cái đường mở ra nó không mở, nó gạo mở ra nó không mở. Tại sao? Từ lúc Alibaba nói mè, ông nếu mà mình có định đó, mình nghe chữ mè thì nó mè, có chánh niệm nữa mè là mè. Từ lúc đi cho tới lúc mà từ khỏi nhà tới cái hang đó, chỉ trong đầu những chữ mè thôi, chắc chắn phải nhớ. Alibaba mới nói chữ mè xong cái ra khỏi cửa, ông nhớ chuyện khác, tức là vọng tưởng, loạn tưởng. Đi tới nơi hết nhớ mè nổi, đứng đó có nói tùng lung tà la hết mè, đường, táo, hủ tiếu, bánh căng, chè, xôi, nói tùng lung, vẫn nói ngoài cửa vẫn không mở. Rồi thôi, tí nữa bốn chừng ăn cơm rồi vâng cũng mở, phải nói chúng. Rồi, bốn chục tên cướp về bắt được cái tên này đưa lên. Đó, cái đó là gì? Cái đó là cái Cho nó gọi là cái sức mạnh của âm thanh. Thì khi mà nó trúng cái âm thanh đó, the science of sound, nó trúng âm thanh đó là nó mở được hết. Mà nói ngoái chặt là cái đứng đó dậm chân la dấu ung sùng, la hét ung sùng nó vẫn không mở. Mình biết ultra sao thì nó, giờ nếu cái vị bị sạn trong thận hay là gì đó, mình lấy đứng ngoài lấy múa đập rầm 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 sạn trong bể thì chó nó kêu di di nhẹ nhẹ thôi, vô làm cái sạn trong bể mà người mình không sao hết. Hay những câu thần chú của chư Phật Bồ Tát này thì tụng đúng, tụng một thời gian nào đó nó đủ chất lượng đủ gì đó thì nó sẽ bắt chúng. Lúc đó nó tí 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 chớp lại tích 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 tích, giống như là Yahoo Messenger bật bật lên cái mặt màu vàng rồi vô bắt đầu liên lạc được rồi. Nó nói con hẹn Bồ Tát chiều nay con đang đứng ở góc đường đó, ngày nó tới đón con nha, ok rồi. Rồi nó nói sơ sơ về tự lực và tha lực của quý vị, giờ chúng ta bắt đầu đi vào pháp giới. Nhiều pháp giới ha, nó có nhiều lắm, ở đây không phải lượng bớt. Trong 53 vị Bồ Tát này á, là tổng cộng á, chỉ có khoảng 6 tỷ kheo thôi, 5 vị tỷ kheo và 1 vị tỷ kheo ni. Còn toàn là những người gì đâu không, mà những người toàn là Bồ Tát không nha. Nhưng mà Bồ Tát trong 50 mấy vị này á, chỉ có 6 vị hiện thân là tu sĩ thôi, 5 tỷ kheo và 1 tỷ kheo ni. Còn đa số là con nít, bà già, người lớn, rồi gái điếm đủ. Bồ Tát là vậy đó. Tức là sao? Bồ Tát không có câu nệ ở hình thức thanh văn. Chúng sinh nào cần độ là Bồ Tát phải đồng sự vào muốn độ những cái gọi là những người cô gái bán thân thì mình cũng phải giả bộ làm vậy. Mình muốn vô độ những người say rượu thì mình cũng phải vô uống rượu, mình cũng phải làm bộ say rượu vô độ. Cái đó nó nói cho mình cái gì? Cái tinh thần vô ngại của Bồ Tát. Còn hàng thanh văn thì rất là ngại, nói, trời ơi, tôi mặc đồ như vậy mà đi vô cái chỗ đó, chỗ vô quán rượu, người ta uống rượu nhảy đầm không vô kỳ quá, ta nhìn thấy tôi vậy chết, nó ra ta đồn tùm lum quá, không phải không được, không dám vô. Bồ Tát vô, những Bồ Tát là Tế Điện Hòa Thượng, khùng khùng điên điên vô hết. Đầu tiên là thiện tài đồng tử phát tâm bồ đề. Mà khi bồ là thiện tài đồng tử phát tâm bồ đề, thiện tài đồng tử, đồng tử tức là một chú nhỏ, thấy còn nhỏ nên gọi là đồng tử. Thiện tài tức là là tài ở đây là tài sản đó. Tốt, tại vì khi sinh ra cha mẹ sinh ra thiện tài đồng tử á, thì trong nhà tự nhiên là vàng bạc ở đâu nó hiện ra đầy hết rồi. Quý vị nhớ, ráng nhớ sinh những đứa con vậy đó. Khi mang thai nó tự nhiên nhà tự nhiên đi lang bang thấy rất vài đồng tiền bạc, tiền vàng. Khi sinh ra tự nhiên vàng bạc ở trong nhà nó đầy hết rồi, nên gọi là thiện tài đồng tử, tên là như vậy. Tức là gì? Chú bé này mới sinh ra mà là đại phước rồi, mang phước đến cho gia đình cha mẹ luôn. Cha mẹ hưởng phước luôn của chú bé này. Còn có nhiều người sinh con ra xong chứng hết là đứa con nó nằm ngược, nó chơi vậy đó. Đầu nằm dưới, nó đầu nằm trên, mắt phải mổ bụng mẹ rồi. Mới vô, mới chào đời nó sơ sơ làm một miếng chơi vậy đó, tới mổ bụng trước rồi. Sinh ra xong là suốt đêm khóc hoài. Cha mẹ hả, sáng vô làm mắt mờ hết chịu nổi, là biết là đứa con này là đứa con mà có phước, là đứa con cầu tự. Hiện tại đồng tử sinh ra như vậy, sinh ra cha mẹ đều có phước được hưởng. Thái tử Siddhartha sinh ra hoàng hậu Maya phu nhân không cần phải mà nghiến răng lá hết một sùng, tự nhiên nó hái hoa cái tự nhiên lọt ra liền. Đầu tiên khi thiện tài đồng tử phát tâm bồ đề, muốn cầu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác để mà thành Phật, thì được văn thù sư lợi tìm đến. Chứ hiện tại ông tử chưa cần tìm nữa, chính văn thù sư lợi tìm đến, tìm đến gặp hiện tại ông tử để mà khai ngộ cho hiện tại ông tử. Cho nên trong Đại Thừa hay là bên Tây Tạng họ thường nói, khi một người đệ tử mà có cái tâm chín mùi, có tâm thành tâm cầu đạo đó, tự nhiên thầy cũng tìm đến, ông tới gõ cửa. Khi tâm mình hành tâm cầu đạo, tự động chư Phật Bồ Tát không đích thân đến mà xui khiến cho mình đi vô tiệm sách đứng ngờ cái bắt được một quyển sách, ô cái này hay quá, hay là đi vòng đâu đó nghe ai giới thiệu có Đại Lạt Lama giảng ở New York ví dụ vậy. Tức là tự nhiên cái nhân duyên chưa ở đây thì hiện tại đồng tử hơn mình là trên Bồ Tát Văn Thù tự động đến. Còn mình khi mình phát tâm học đạo nữa, hay là phát tâm cầu đạo, tinh tấn cầu giải thoát, nó xui khiến cho mình gặp được cái vị thầy đó, nhân duyên nó đưa đẩy mình gặp được, học được cái pháp đó. Thì đầu tiên là thiền đồng tử gặp được Văn Thù Sư Lợi, Văn Thù Sư Lợi mới khai ngộ cho thiền đồng tử phát tâm Bồ Đề. Nhưng mà thiền đồng Văn Thù Sư Lợi chưa có giảng dạy, cho nên lúc đó chưa kể là số 1. Ngài chỉ gặp, nói qua nói lại, khuyên thiền đồng tử phát tâm Bồ Đề. Thì thiền đồng tử phát tâm Bồ Đề cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là cầu thành Phật để cứu độ chúng sinh. Ngài Văn Thù Sư Lợi, Văn Thù Sư Lợi Mang Trúc Sư, ngài có tên là Đại Trí, ngài là thầy của bảy đời chư Phật, sư phụ, tức là ngài dạy đệ tử mình thành Phật hết mà ngài chưa thành Phật. Ok nhỉ? Chư Phật nghe thích các Phật Thích Ca Mâu Ni cũng nói Văn Thù Sư Lợi chính là thầy của ta. Không phải thầy của ta đâu, mà thầy cũng bảy đời sư Phật rồi, bây giờ mất còn là Bồ Tát. Được không? Tại ngày chưa muốn thành Phật, muốn là xong thôi. Đó, dạy cho đệ tử mình thành Phật hết. Đó, nhưng mà ngày chưa cần thành Phật, tiếp tục dạy những ông khác thành Phật. Vậy mà Văn Thù Sư Lợi chưa có dạy cho thiện tài đồng tử, chỉ có dạy phát tâm Bồ Đề thôi, xong khuyên đi học những người khác. Quý vị thấy cái cách dạy của ngài chưa? Khi gặp Văn Thù Sư Lợi, chư Phật đều nói những người khác đây là thầy của ta. Nhưng Văn Thù Sư Lợi đối với các đức Phật vẫn đảnh lễ chư Phật. Tức là sao? Thầy trò đều cung kính nhau hết. Trò dạy cho đệ tử, thầy dạy đệ tử thành Phật xong, thầy vẫn đảnh lễ, vẫn là Bồ Tát cho nên vẫn đảnh lễ Phật vẫn đảnh lễ. Mà Phật vẫn trọng vọng, vẫn giới thiệu đây là thầy của mấy đời chư Phật. Rồi cái vị thầy như Văn Thù Sư Lợi thấy hiện tại đồng tử chưa đủ nhân duyên trên gửi gấm đi học với thầy khác. Khi học khá rồi, Văn Thù Sư Lợi bắt đầu mới bắt dạy mới cao hơn, còn này mới chỉ dạy cái nhỏ nhỏ phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm rồi mới giới thiệu đi học với thầy này. Còn thầy này, một số thầy làm gì? Ở với thầy nha, đừng có đi đâu đó. Thầy nuôi nha, cảnh gì thầy cho. Có muốn học đạo được là thầy dạy cho. Thầy dạy 10 năm rồi, muốn đi chỗ khác là đừng. Đừng đi chỗ khác, học với thầy đi. Đi chỗ khác cũng vậy thôi đó. Không có cho đi học chỗ khác, đừng có đi đâu hết, ở đây với thầy. Đi chỗ khác khổ lắm. Không có ai cho ăn đâu. Thầy đây cho ăn, cho uống, cho đủ thứ, đừng đi. Thầy đó là phải nhìn thấy đệ tử căng tánh làm sao, đưa đi học chỗ đó. Thấy căng tánh như này á, lòng tin nhiều, cho ngồi thiền một chút cứ giật tới giật lui, nghĩ lung tung hết á. Nói tin cái là nói Phật cái sáng mắt lên, nói thôi chỉ tới học hay là hòa thượng Tịnh Không hay thầy Ngộ Thông đi, không phải ru. Thấy người kia đằng xa nói hôm qua nhìn thấy khói trắng khói đen không thấy gì hết, nói chiều này không được rồi, thôi lên thiền viện Bát Nhã hay là La Van học lại sư Kính Hỷ thiền tứ niệm xứ. Còn nếu bên Mỹ thì tới Như Lai Thiền Viện hay là Thích Ca Thiền Viện học thiền tứ niệm xứ, gửi đi. Bồ Tát độ sinh chỉ cần người đó làm sao phát tâm Bồ Đề tu hành giải thoát là được, không không quan trọng pháp môn. Cho nên trong này mới cả đống pháp môn, không quan trọng. Cái việc pháp môn là pháp việc là phương diện thứ yếu, quan trọng là Bồ Đề tâm còn thì ngày đó người đó sẽ thành Phật thôi. Tu pháp môn gì hồi cũng thành Phật hết. Còn nếu không có Bồ Đề tâm là tu pháp môn gì dính vào pháp môn đó. Hiện tại đồng tử được Ngài Văn Thù Sư Lợi giới thiệu một vị thầy đầu tiên tên là Đức Vân Tỳ Kheo. Đức Vân Tỳ Kheo là vị thầy đầu tiên của hiện tại đồng tử. Thì hiện tại đồng tử phải đi cầu đạo, đi tìm hỏi người ta có biết Tỳ Kheo Đức Vân ở đâu không. Thì người ta mới chỉ, thì hiện tại đồng tử mới leo lên đỉnh núi cao thì thấy gặp được Tỳ Kheo Đức Vân. Tỳ Kheo Đức Vân ở cái trên núi rất là cao, hiện tại đồng tử phải leo núi. Nhưng mà may là ông còn trẻ, chứ là cỡ chừng 70 mà leo là không nổi rồi. Tức là sao, là cỡ tuổi đó là cầu đạo thành Phật khó lắm. Để muốn thành Phật đó là phải ngay từ đầu, từ trẻ. Trẻ mới có sức, mới có cái năng lượng và mà leo núi. Leo núi cao là gì? Núi cao tượng trưng cho đỉnh cao nhất, đó là Phật quả. Cho nên Bồ Tát nó phải lựa cái gia đình quyến thuộc của mình. Cho nên có một những số thầy đó là ấn định tuổi 60 không nhận nữa. Có thầy dễ như Hòa Thượng Linh Sơn là 80-90 vô hết, nhận hết. Mấy người đó vô chỉ có ngày đi ra tới bữa ăn cơm, ăn cơm xong mua rút vào phòng ngồi niệm Phật. Tức giờ bỏ keng cái đi ra ăn cơm không rút vô, ngồi niệm Phật trong phòng. Không có làm gì được cho đại chúng, tại vì sao, mệt quá, già mà làm gì. Nhưng đó là tùy hạnh nguyện của mỗi thầy. Những thầy khác trên 50 cũng nhận. Có những thầy khác nữa thấy cần cái quyến thuộc của mình trẻ hơn để có cái năng lượng của Bồ Tát để giúp 30, sau 30 cũng nhận nữa.